Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này tôi xin gửi đến các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, mời các vị nghe. Tôi triển khai kỳ này là kỳ thứ hai ở trong kinh đợt, trong cái đợt hai của cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, là kỳ này là kỳ thứ hai. Mà nếu nói theo cái đợt trước cộng vô á thì kỳ này là kỳ 102 của cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Và hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2008, tức là nhằm ngày cũng là ngày 1 tháng 7 năm Mậu Tý. Đây là có một sự trùng hợp ngày của ngày ta và ngày Tây, ngày âm lịch và ngày dương lịch, có sự trùng hợp phải nói là ngoạn mục và đẹp đẽ. Chỉ có cái là cái tháng thì nó có của Việt Nam mình đó thì mình trễ hơn tháng dương lịch một tháng, cái đó là dễ hiểu lâu rồi ha. Mà bên này có cái đặc biệt là trùng hợp một cách rất là đẹp, 1 tháng 8, còn bên ngày âm lịch là 1 tháng 7. Thì bữa nay tôi triển khai một cái đề tài có thể nói rằng là tôi cho rằng là cần thiết lắm, cần thiết lắm cho những người đệ tử Phật, cho những người tăng ni trẻ cũng như Phật tử chúng ta cần hiểu biết. Đó là cái đề tài trong cái bài thơ mà của cái đợt hướng dẫn tu học từ xa đợt thứ hai, là cái bài, cái đề tài là dỗ tổ. Đó là cái đề tài dỗ tổ. Thì cái đề tài đó tôi xin đọc qua một bản, là rõ thật ông là tổ hẳn hoi, bất tùng chân lý ở đời chơi, niết bàn cực lạc không màng đến, hưởng lộc trần gian dỗ tổ to. Đó là cái đề tài mà tôi sẽ triển khai lần này. Đây là một cái chuyện tồi tà ở trong cái chương tồi tà của cái tập thơ Như Nguyễn Thị Sư. Xin mời các vị bắt đầu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây là đến cái giờ chúng ta nghe đạo Phật, nghe về giáo lý đạo Phật trong cái chương trình mà tôi đã đề xuất gọi là hướng dẫn tu học từ xa. Như tôi đã nhắn gửi các Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa rồi, là khi mà kết thúc cái lần triển khai của cái bài thơ thứ 100
thì tôi đã có nói thông báo với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa rằng là nếu còn tiếp tục được bao giờ nữa thì thời gian chưa nhất định được, nhưng mà cái việc làm này thì có thể là trong mỗi một tuần tôi cố làm sao cho có một cái lần đàm đạo. Đàm đạo tức là nói chuyện về đạo Phật, về đạo pháp, về giáo lý của đạo Phật ở trong kinh điển để gửi tới cho Phật tử tăng ni trẻ gần xa. Tôi muốn nói là cái từ đàm đạo thôi, chứ mình không có dùng cái từ là diễn đàn, thuyết pháp hay là pháp thoại, những cái từ mà có vẻ rộng lớn và là cao sâu. Mình không muốn nói cái đó chi, mà tôi muốn nói đàm đạo. Người ta muốn nói thuyết pháp hay gì cũng được, nhưng mà đều không nên nói là diễn thuyết, bởi vì diễn thuyết là những nhà diễn thuyết người ta trên thế giới người ta hùng biện dữ lắm, về mặt chính trị hay về mặt văn học hay nghệ thuật gì đó, những nhà gọi là diễn thuyết là người ta hùng biện dữ lắm, mà mình thì không có khả năng hùng biện như những nhà diễn thuyết. Cho nên nói gì thì nói, nhưng mà mình tránh cái từ diễn thuyết. Còn như cái từ thuyết pháp thì nó có cái tính cách như là trang nghiêm quá, long trọng quá và kính quý quá. Thành ra cái từ thuyết pháp thì cũng không sao, nhưng mà đều có vẻ nó xa cách giữa thầy và trò, giữa Phật và chúng sinh. Cho nên là theo tôi thì tôi cũng không muốn nói tới cái từ thuyết pháp hay là pháp thoại gì hết. Mà cái chương trình này đó, chương trình hướng dẫn tu học từ xa này là coi như là cái tình thầy trò giữa tôi và tăng ni trẻ, cái tình thầy trò giữa tôi và Phật tử gần xa. Nói cái gì cần nói, nhắc nhở cái gì cần nhắc nhở cho nhau trên bước đường tu, học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Cái lý tưởng của tôi là vậy, chứ không có cái ý tưởng cao xa, rộng lớn, vĩ đại gì hết. Cho nên trong nội dung mà của tôi đưa ra đó, cũng có cái đề tài gì vĩ đại, lớn lao, sâu rộng gì hết. Mà giống như cái lời phi lộ tôi nói trong tập thơ đó, tôi là cái người moi móc ở trong kinh tạng của Phật giáo, trong kinh luật luận của Phật giáo, rồi moi móc trong cái kho tàng vô tận đó, những cái cục bột, những cái cục đường, những cái chất liệu để làm bánh nhỏ để tặng cho Phật tử đấy. Cái đó là thật sự là tiêu chí, cái ý tưởng của tôi là cỡ đó. Móc ra từng mó đường, dầu, bột ngọt, bột nhỏ để làm từng cái bánh nhỏ để tặng vậy, ai có hữu duyên thì dùng lấy thảo nhau vậy đó. Cho nên những cái đề tài của tôi nói đây nó phải là những cái đề tài gần gũi với Phật tử cũng như tăng ni trẻ, những cái điều mà cần nói, cần biết. Tuy nhiên là cái đường lối trước sau như một. Mấy mươi năm trời tôi dạy cho tăng ni trẻ, phải nói là cái số cái bằng hàng ngàn, chứ không phải là ngàn, mà luôn luôn lúc nào là cũng có hai mặt. Cái buổi dạy của tôi là có hai mặt, đó là cái mặt phụ chánh và tồi tà. Thì tôi xin lặp lại là đường lối của tôi trước sau như một, phụ chánh và tồi tà, mà tồi tà nó đi đôi ngược lại là phụ chánh. Có nghĩa là mình muốn nói chánh pháp của Phật, mình muốn chỉ bày cái phương pháp tu học kinh điển của đạo Phật. Thì song song vào cái ý niệm đó, mình cũng phải chỉ rõ những cái nào mà sai trái ở trong đạo Phật mà những người Phật tử chưa hiểu, những tăng ni trẻ còn làm lạc, dạy không đúng với kinh điển, phải chỉ cho được cái đó, mà chỉ cho được cái những cái điều mà sai trái ở trong đạo Phật, ở trong chùa, ở trong hàng ngũ của chư tăng, mà chỉ được những điều sai trái đó để cho Phật tử biết, cho tự thân mình biết, cho Phật tử biết, để loại bỏ nó đi. Thì cái chỉ làm được cái đó nó gọi là tồi tà, tức là mình xô ngã, mình đánh dẹp, mình đập đổ những cái tà dại là gì, là mê tín, là dị tưởng, là quan đường, là gửi gắm tâm hồn ở trong cái cảnh giới mà không bao giờ có thật. Cái đó thông thường ta gọi là mê tín, dị đoan, quyển hoặc quan đường. Thì cái đó mình chỉ ra cho được đó, để cho mình chùa và các Phật tử chùa, tăng ni trẻ học kinh để hướng dẫn cho Phật tử hiểu được cái đó, bỏ được cái đó. Thì bên mặt đó gọi là tồi tà, tức mình đánh đổ những cái tà, cái không chánh, cái sai lầm, bên mặt sai lầm ở trong chùa, ở trong cái cảnh giới tu hành của những người đệ tử Phật chân chánh, mình phải chỉ cho được cái sai lầm đó. Mà khi mà hiểu được những cái điều sai lầm đó là sai lầm, thì đương nhiên là mình có hiểu được cái gì là chánh rồi đó. Do vậy cho nên mà đánh đổ, mình gạn lọc, mình quét sạch những cái sai lầm, những cái dơ dái, thì đương nhiên là mình còn lại cái trong sáng, cái sạch sẽ, cái thanh tịnh chứ gì. Cho nên khi mà tồi tà mà đúng mức rồi đó, thì đương nhiên trong đó mình có cái chưa nói phụ tránh mà vẫn đã có phụ, đã có triển khai, đã có hướng dẫn cái tránh rồi đó. Ngược lại, nếu mình triển khai, mình hướng dẫn, mình chỉ rõ bên cái mặt tu hành chánh pháp, để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì song song đó mình phải chỉ rõ cái tà. Cho nên hai cái từ đó, tồi tà và phụ chánh, là cái lý tưởng và lập trường của nhiều quyển thiền sư đề xuất, và từ đó mà nó có ra cái tập thơ này. Do vậy mà xin các Phật tử thông cảm, các tăng ni trẻ thông cảm, luôn luôn là tôi sẽ phục vụ cho cái lý tưởng phụ chánh tồi tà hoặc tồi tà phụ chánh, chứ không có cái gì khác. Mà nếu cái điều đó mà được á, thì tôi đặt thành cái chí nguyện. Còn nếu như tồi tà không được thì coi như phụ chánh cũng không thành công. Ngược lại, phụ chánh mà thành công thì tồi tà phải có hiệu quả. Cho nên tôi mong rằng là những cái điều mà tôi nói đây là cái trọng tâm của nó là phụ chánh tồi tà. Mà đã là tồi tà đó thì đương nhiên là mình phải chỉ rõ những cái gì thuộc về sai trái ở trong cái cảnh giới của chùa chiền, của già lam, của tòng lâm, chỗ ở của những người tu sĩ chân chánh, mình phải chỉ rõ. Chỉ rõ thậm chí là gọi là đánh đổ cũng nên. Bởi vì có những người chỉ rõ, nói nhẹ 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 người ta không hiểu. Thành ra mình phải chỉ, mình nói rõ, nói rõ, nó mạnh, nó mạnh, nó rõ, thì thành ra gọi là đánh đổ. Mà đã đánh đổ nó mạnh để đã phá, thì nó giống như là đối nghịch, đối lập. Rồi người ta nghe, người ta không hiểu, ta có thể sinh cái tâm ác cảm cũng có. Nhưng mà do vậy cho nên là trong khi tôi nói, tôi biết rằng những cái nào có thể đụng với ai, đụng với bao nhiêu người, đụng ở đâu, tôi có thể biết điều đó hết. Nhưng mà vì cái bổn phận, cái trách nhiệm của những người phụ trách thì phải tội tà. Do vậy mà tôi biết trước rằng là những điều mà tôi nói đó đụng ai, đụng bao nhiêu người có thể lường được đó. Nhưng mà tôi nguyện với lòng rằng phục vụ cho chánh pháp, tôi phải có lý tưởng, tôi là phụ chánh thì phải có tội tà vậy. Do lẽ đó mà hôm nay tôi nói những điều đây nhé. Tôi biết rằng tôi nói cái này là đụng nhiều tăng ni lớn, nhiều vị tôn đức cũng có. Tất nhiên là có những vị tôn đức mà người ta tu hành chính chắn, mà người ta học uyên thâm về đạo Phật thì không đụng. Mà những người mà cũng gọi là tăng ni tôn đức, nhưng mà những người mà không có đi sâu, không có uyên thâm vào đạo Phật thì tôi nói ra là tôi biết đụng thôi, kể cả đụng những vị tôn đức. Nhưng mà những vị tôn đức mà đụng thì thật ra những vị đó cũng không phải là tôn đức lắm đâu. Có nghĩa là không hiểu đạo Phật đấy. Và nếu có hiểu đi nữa là hiểu bằng miệng, bằng mép. Ta gọi là nói mép. Và hiểu là hiểu cách nghĩa là xưa nói thì nay nghe, xưa bày thì nay làm. Mà thật sự là mình không có tư duy, không có quán chiếu, không có trí tuệ phát sinh bằng cái nhận thức của mình. Cho nên là những thành phần mà gọi là những vị tôn đức kia có khi tuổi lớn đi nữa cũng vẫn đụng đó. Nhưng mà nếu mà thật sự mà có đụng với các ngài đó, các vị cần mời các vị đó lại từ một tới mười, từ mười tới trăm, tôi sẵn sàng lại các vị đó. Nếu muốn từ một tới ba, từ ba tới mười, từ mười tới một trăm, nếu tôi còn đủ sức lại, tôi vẫn lại các vị đó. Là ngay ở giữa đông đảo quần chúng vậy đó. Rằng là tôi nói như vậy, bây giờ các vị đó không được vui, giờ tôi lại chơi à, lại chơi vậy đó. Điều đó tôi không xấu hổ à, nhưng mà lại là chứ không có nói xấu hổ à nha. Chứ không có nói tôi nói như vậy là tôi sai lầm rồi tôi phải lại các vị không à. Cái này tôi gọi là lại chơi, sẵn sàng lại các vị chơi. Nhưng mà không có sống nói, vẫn cứ nói rằng là các vị nói trật, các vị hiểu sai, các vị làm không đúng. Nhưng mà tại vì các vị muốn lại thì tôi là cái người sẵn sàng để lại chơi vậy đó. Còn cái mà tôi nói thì các vị không có quyền cản, không có quyền cản. Và nếu có cản cũng không nổi, là vì các vị không có nói trúng kinh điển được. Đấy, cái chỗ đó là tôi có thể dám hứa điều đó. Nhưng mà nhớ là chơi à, chứ cái điều tôi nói là tôi dứt khoát là tôi nói trúng. Tôi sắp nói đây nè, cái điều tôi nói là trúng, là đúng hoàn toàn với kinh điển. Tuy nhiên là đúng đấy. Thế thì là tôi nói cái gì mà tôi mở đề như vậy? Là vì hôm nay tôi muốn nói với tâm ni trẻ, tôi muốn nói với Phật tử gần xa, là ở trong cái đất Già Lam, ở trong chùa chiền, ở trong tòng lâm của chúng ta tu hành, nói thời gian thì không biết là bao dài, nhưng mà phải nói là khá dài và lâu lắm. Chúng ta có một có làm những cái điều mà có thể nói sai chất rất kinh điển, mà chúng ta vẫn làm từ chục năm này tới trăm năm khác, sai chất rất kinh điển, tức lớp là tức quốc gì đó, người ta nói vậy đó. Nghĩa là tật, không trúng rồi ta gọi là tức quốc, là tật. Mình muốn nói gì cũng được. Thì đây là cái việc làm này nè, tôi nói ra là tôi biết rằng là người ta sẽ nói cái gì, ta phản kháng lại bằng câu gì. Người ta sẽ phản kháng với tôi bằng cái câu là cây có cội, nước có nguồn. Đó là cái văn hóa của một dân tộc, cái tập quán của một dân tộc, văn hóa của một dân tộc. Dựa vào cái từ ngữ là cây có cội, nước có nguồn, mà người ta sẽ không đồng tình với cái điều mà tôi sắp nói. Rồi người ta nói rằng là đây là một cái công việc gọi là đền ơn đáp nghĩa của những người quá cố, những kẻ đã qua. Người ta diện vẫn như vậy, nghe giống như là đúng vậy, Nhưng mà đúng với người thế gian, đúng với cái hiểu biết thông thường của xã hội thì có đúng. À, đền ơn đáp nghĩa là một ý có đúng. Cái ý có cội, nước có nguồn. Tưởng nhớ những cái việc quá khứ, những cái người quá khứ, bây giờ phải thể hiện bằng cách đền ơn đáp nghĩa, điều đó đúng. Về mặt xã hội đúng. Nhưng mà cái cây có cội, nước có nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cái kiểu của mặt xã hội đó mà đem mà đưa vô trong chùa đó thì nó lại là hoàn toàn là sai trái, hoàn toàn là dốt nát về kinh điển, không hiểu về kinh điển. Và không có khả năng tu đạo Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ khó. Đem cái của thế gian vô để nói với những người mà uyên tâm về đạo Phật và có thật tu về đạo Phật thì nó lại hoàn toàn là sai lầm. Cho nên cái chỗ nó đụng mạnh là cái chỗ đó. Mà tôi chưa nói là tôi đã biết. Khi tôi làm bài thơ này, nói bài thơ chứ là như tôi đã nói, nó là cái đề tài moi móc ở trong kinh điển ra, cô động nó lại thành cái đề tài để mà đàm đạo cho tự thân với tự tâm, và đàm đạo với Phật tử gần xa, đàm đạo với tăng ni trẻ, chứ nó chẳng thi chẳng thơ gì ráo là cái ý vậy đó. Bây giờ vậy mà hôm nay tôi sắp nói gửi đến các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa với cái bài thơ, cái đầu đề là dỗ tổ. Dỗ tổ. Dỗ tổ là cái đám dỗ mà của các tăng ni, những người tu hành làm đối với thầy tổ của mình, thì gọi đó là cái ngày dỗ tổ. Còn người thế gian đó, tôi nói là tôi biết rồi đó mà. Người thế gian ai cũng có đám dỗ. Khi thân nhân, ông bà, cha mẹ, nhiều đời, từ một đời tới bảy đời. Đấy, tôi nói cái đó là tôi đụng đó. Tôi bắt đầu đụng vô một cái lễ Vu Lan lớn, người ta gọi là lớn nhất ở trong đạo Phật. Là cái ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan cũng như gần như là một cái ngày đám dỗ hội vậy đó. Mà tôi nói cái dỗ tổ này nó đụng tới cái ngày lễ đại lễ Vu Lan. Cho nên tôi nó biết hết rồi. Tôi sắp nói cái gì và cái lợi ở chỗ nào mà cái không lợi ở chỗ nào tôi biết hết. Cái lợi cho thành phần của Phật tử, nhân thừa hay thiên thừa, thanh văn thừa hay đại thừa. Lợi cho căn cơ nào tôi sắp nói là tôi biết hết. Còn căn cơ nào là không chịu được, không nghe được, tôi biết hết. Tuy nhiên là vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ của những người được tiêu Phật, tôi tự chấp nhận những cái lỗ lã, những cái thiệt thòi. Thậm chí có những cái mà người ta công kích nặng nề. Hãy nói một cách nồng nà khác đó, là người ta có quyền chửi bới nó khác đó. Nhưng mà điều đó không sao hết đó, bởi vì trong cái xã hội này thân phận, căn cơ, trình độ hiểu biết khác nhau thì người ta có quyền bằng lòng nhau hoặc không bằng lòng nhau, đó là chuyện bình thường. Cũng như ở ngoài xã hội người ta có cái gọi là tự do tôn giáo nè, rồi tự do tín ngưỡng nè, rồi tự do ngôn luận nè, rồi tự do phát biểu nè, rồi tự do sinh hoạt riêng của bản thân mọi người, rồi tự do là sở thích. Có người ta thích nghe nhạc mà người ta không thích về sắc dục, sắc đẹp, mà có người ta thích sắc đẹp mà người ta không thích nghe nhạc, rồi có người thích sắc, thích thanh nghe nhạc mà người ta không thích là xúc pháp, thí dụ vậy. Trong lục trần người ta tùy theo có quyền thích cái nào, đều là có những thành phần ưa thích riêng khác mà không ai giống nhau, không ai giống ai. Do vậy mà khi mà tôi nói cái điều này ra đó, tôi biết cái bất lợi cho bản thân tôi là cái chỗ mà có những người ở trong chùa Mà thứ nhất là trong cái hàng ngũ của tăng ni mà ta không thích, đó là một cái điều là đáng lẽ ra là phải là tối kỵ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi nói tôi triển khai đạo Phật mà, triển khai giáo lý đạo Phật mà, cho nên là không gì mà người ta không thích mà mình phải sợ hãi, mình giấu nhẹm cái sự thật ở trong đạo Phật. Cho nên bữa nay tôi triển khai gì cái đầu đề dỗ tổ này là nguy hiểm lắm cho tôi đây, và có những người nghe được tôi cho rằng sẽ được lợi lớn, còn những người không nghe được tôi cho rằng là trên bước đường tu hành của đạo Phật là không trúng gì về đạo Phật hết. Cái đó câu đó khó. Tại sao không trúng? Từ từ chúng ta sẽ nghe đây. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ đó cái đã. Đầu đề là dỗ tổ. Tôi xin đọc bài thơ. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi, bất tùng chân lý ở đời chơi, niết bàn cực lạc không màng đến, hưởng lộc trần gian dỗ tổ to. Đây là cái bài dỗ tổ đó. Bốn câu này gọi là thơ, chứ nó thật sự là coi như là mình đề cương, mình nắm cái trọng tâm, cái đại ý để mà mình triển khai về ý nghĩa ngài dỗ tổ. Tôi đọc lại. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi. Cái chữ tổ hẳn hoi này đó là nó có cái ý nghĩa như là không bằng lòng rồi đó. Tổ mà là tổ nào không hẳn hoi, còn tổ nào là tổ hẳn hoi. À, cái chữ hẳn hoi đó là nó có cái không bằng lòng rồi đó. Bởi vì thơ tôi nó có hai thứ, một là phụ chánh, là nói lên những cái lời, những cái từ, những cái câu để mở mang, để tạo cái cớ để chỉ bài chánh pháp thì gọi là phụ chánh. Còn có những cái câu, những cái từ mà nói lên những cái ý mà không bằng lòng, thậm chí là có ý khinh miệt cũng có, để cái bài thơ đó, những bài thơ đó là để phục vụ cho cái mặt thì gọi là tồi tà. Cho nên là trong câu thơ mà nếu những người nào bằng lòng thì các vị sẽ thấy những cái tư tưởng của Như Quyển Thiền Sư gửi gắm trong đó khá rõ ràng. Chẳng hạn như cái bài rõ thật ông là tổ hẳn hoi, câu đó là đã nói lên rằng ông là có ý nghĩa là không phục ông rồi đó. Rồi lại cần thêm cho ông là tổ hẳn hoi nữa. Vậy chứ tổ thế nào là không hẳn hoi, còn như ông là hẳn hoi là người thế nào? À, có nghĩa là ông này là nghịch mạng với giáo lý của Phật, cho nên ông là tự xưng ông là tổ, mà tổ cách hẳn hoi chứ không phải tổ bình thường. Tổ bình thường là ta nghe lời Phật và người ta sống theo cái giáo lý của đạo Phật ấy, thì nó không giống như ông tổ hẳn hoi này. Ông này là tổ hẳn hoi là bất tùng, bất tùng chân lý ở đời chơi. À, cái câu này nó làm rõ thêm ra cái ông tổ hăng hoa này. Vì là tổ hăng hoa cho nên là bất tùng chân lý. Bởi vì chân lý của đạo Phật á, đạo Phật dạy mà kể từ là bắt đầu vô học mà thầy Sa Di là đã học rồi mà. Còn mà nếu mà đi sâu vào trong Phật học á, thì thí dụ như Đức Phật dạy cái bài, cái bộ kinh gọi là cái bài kinh tám điều giác ngộ của Phật ấy, là cái bài thứ nhất á. Phật dạy là thế gian vô thường, ông học chưa? Nếu thế gian là vô thường thì là vạn vật vô thường, là con người cũng phải vô thường đó chứ. Vậy mà ông nghĩ rằng ông còn hoài trên cái bàn thờ tổ là sao? Ông là cái thứ gì mà ông còn hoài cái bàn tổ để ông làm tổ, để ông ăn đám dỗ to. Cho nên là cái này là tôi biết là tôi nói là đúng đấy. Vậy là ông tổ hắn thôi rồi là ông bất tùng chân lý à? À, bất tùng chân lý. Quốc độ nguyên thủy, ông hiểu chưa? Quốc độ nguyên thủy như là Myanmar mới sụp đất chết gần cả 100.000 người đây. Trung Quốc ở
cái tấm gì đó tay tỉnh Tứ Xuyên ấy cũng gần cả 100.000 người vô thường đấy. Rồi bao nhiêu cả gần cả 100.000 người chết như vậy, tôi hỏi hồn của người ta ở đâu? Tôi xin nói, tôi mở ngoặc tôi nói nha, những cái ông mà đi cầu siêu mà dớt dông ở ngoài biển, dớt dông ở ngoài đồng ngoài nội trong rừng đem về để cầu siêu đó, là cái ông đó làm bậy đó. Bất cứ là gọi là thiền sư tên gì cũng được, đều là làm bậy. Đây tôi nói nó đụng dữ lắm cơ. Bởi vì 30 năm nay, 40 năm nay người ta đi vượt biên, người ta chết của biển, bây giờ mấy chục năm nay người ta ở đâu? Nếu mà chờ cho tới ngày nay mà ông mới giúp được cái hồn ta đó thì người ta chết là 40-50 lần, cả 100 lần hơn nữa cũng có. Ta làm sao ta ở ngoài biển ta chịu được? Sóng dập gió dùi bão tố mỗi năm mấy kỳ như vậy thì trong hồn ta ở đâu? Mà cho tới năm nay là trên 30 năm rồi mấy ông mới đi làm kỳ siêu. Rồi còn người ta đã chỉ bị chết giặc giả chiến tranh nhau, ta chết là hơn 30 năm, bây giờ mấy ông đi mất cái hồn người ta còn ăn, vậy thì cái hồn đó từ mấy mươi năm nay người ta ở đâu? Ông nói cho tôi nghe thử. Đây, nó rõ ràng, nó dễ hiểu vậy đó, mà tăng đi sẽ không hiểu thì tôi cũng không biết nói làm sao, mà Phật tử không hiểu thì tôi cũng không biết nói làm sao. Rồi còn ông tổ chết rồi ở hoài trên bàn thờ, ở hoài kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chấn tích Quang Lâm, đến chùa gì đó để giữ cái lễ dỗ tổ lần thứ 52 của đại cố đại lão hòa thượng vân vân và vân vân, lần thứ 52, rồi năm tới thì mời lần nữa, lần thứ 53, lần thứ 54, yêu cầu các vị cung thỉnh chư liệt vị sơn môn thiền đức chấn tích Quang Lâm. Chấn tích Quang Lâm nghĩa là những cái ông già này đi không nổi rồi, là đi bằng cái cách là phải chống gậy. Chấn tích là chống cây gậy tích, cây gậy tích là cái cây mà nó có 4 cái khoen, nó có 12 cái vòng của Phật hồi xưa mà người ta vẽ bây giờ trong cái hình của các ông Địa Tạng đứng cầm giữ mộ đó, có cây đó là gọi là cây tích ấy. Tích trượng là cây gậy sắt. Mà trong cái thơ thiệp thỉnh mời đi dỗ tổ đó thì xin cung thỉnh đại lão hòa thượng bất từ bì nguyện chấn tích Quang Lâm. Bất từ bì nguyện nghĩa là đừng có sợ cực khổ, đừng có nghĩ rằng cực khổ, đừng bỏ cái sợ cực khổ đi để chống gậy mà tới đây để giữ cái lễ của đại lão hòa thượng chúng tôi lần thứ 54. Trời Phật ơi, tôi đọc cái đó cái tôi nghe tôi muốn xỉu luôn. Tôi chưa già lắm mà hồi trẻ tôi đọc cái đó tôi cũng muốn xỉu luôn. Bởi vì hòa thượng mà bất đồng chân lý mà ở đời chơi như vậy đó, thì là hòa thượng tu kiểu sao? Tu kiểu sao mà cực lạc ông cũng không cần, niết bàn ông cũng không đến thiệt. Ông ở đời chơi để rồi mỗi năm ông vỗ tổ hoài, vỗ tổ lần thứ 100. Ông sống 70-80 tuổi rồi ông sống thêm lần 80 lần 100 nữa rồi vỗ riết rồi là cái tuổi thọ ông kể như con rùa vậy hả? Sao con rùa mà Hồ Hoàn Kiếm 500 tuổi. Cho nên là làm như vậy là tre phải tàn để cho măng nó mọc chứ. Ông ngồi hoài trên tổ đó vậy, ông ăn vậy đó, ông hưởng vậy đó. Rồi các cái ông trụ trì sao thì nó chết rồi, chỗ đâu nó ngồi nó ở. Cho nên là mình phải đi đâu đó mình mới tính chứ. Mà cái lạ là ngồi ở trên đó vậy mà một năm ăn con lần, nó chơi kỳ vậy đó. Hồi mình sống thì mình ăn ngày nghĩa là 2 lần theo đạo Phật, cho ăn sáng thì cho ăn trưa, nhưng mà thường thường là các hòa thượng giờ cũng muốn ăn 2 lần đâu, ăn 3 lần, trừ ra những vị nào cái bệnh này, cái bộ phận tiêu hóa yếu quá đó thì tối thì cũng ăn cái đồ nhẹ, hoặc ăn cháo hoặc là uống sữa vân vân. Thì thôi thì vấn đề ăn mình không nói đi. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng là ăn khá phải được chứ gì mà một năm ăn có một lần hả? Đây, do chỗ đó. Mà một lần mà gọi là tượng trưng để mà nhớ gọi là kỷ niệm đó thì điều đó tôi không nói. Điều đó tôi cũng có làm nữa.
cha mẹ tôi cũng làm vậy. Tới cái ngày mà ông thân nhân, ông bà cha mẹ mình qua đời đó mà, thì mình làm một cái, mình nhớ. Mà nói nhớ chứ đối với tôi là tôi không phải tôi nhớ cái ngày đó không đâu. Tôi coi như là thường xuyên tôi nhớ. Hả, tôi ăn cái món rau gì ngon là tôi nhớ tôi với ông già, bà già tôi hồi nhỏ là cho tôi ăn thứ này, đào tạo tôi thứ này. Cho nên bây giờ tôi ăn cái thứ này là ngon quá. Ăn rau ngon tôi cũng nhớ cha mẹ tôi đào tạo cho tôi, sinh ra tôi cho tôi ăn cái gì. Bất cứ ăn món nào tôi cũng đều nhớ vậy. Thậm chí tôi nhớ tới cái cây trồng chỗ nào, cái bụi tre măng sắn ở chỗ nào, rồi cái trồng cái gì chỗ nào. Tới năm nay tôi 80 tuổi tôi còn nhớ mà. Thế thì mỗi ăn một thứ vậy là tôi có thể nhớ cha mẹ tôi. Chứ cần gì mà phải tới cái ngày chết thì gọi là cái ngày giỗ tôi mới nhớ lần đâu. Do vậy mà gọi là cái ngày giỗ để nhớ đó, tôi cho rằng cái đó cũng không có chân lý gì, chẳng qua là một cái gì đó gọi là một tập quán. Tập quán là tức là cái thói quen của cái nguồn tin tưởng của một dân tộc nào đó. Chứ vừa vào cái ngày giỗ mà để gọi là nhớ, để mà đền ơn đáp nghĩa, để mà uống nước nhớ nguồn bằng cái ngày giỗ, tôi cho là cái đó không thành thật với lòng mình, và cũng không đáp ứng được cái lòng mình hiếu nghĩa đâu. Là hiếu nghĩa người ta phải nhớ trong cuộc sống chứ. Tôi nói thí dụ như về mặt nhà nước đó, người ta gọi là đền ơn đáp nghĩa đó, người ta phải lo cho bà mẹ anh hùng bằng cái cách là ta giúp cái nhà để ở luôn cuộc đời bà mẹ đó. Thậm chí là một tháng ta gửi bao nhiêu tiền để giúp đỡ cho bà mẹ chiến sĩ. Chứ một năm cho ăn là sao bà sống được. Rồi một năm mới lại về sửa sang dùm nhà bà có lần, rồi còn mấy trăm ngày kia đó bà ở đâu. Cho nên cái việc đền đền ơn đáp nghĩa đó phải thực tế, phải cụ thể mới giúp người ta mới được. Đền ơn đáp nghĩa là phải vậy, phải thường xuyên liên tục, phải chăm sóc, viếng thăm, thiếu là tu bổ, cần là giúp đỡ, người ta mới sống được chứ. Đền ơn đáp nghĩa một năm có một lần thôi. Đương nhiên là một năm một lần là đó là cái lần lớn, cái lần kỷ niệm lớn. Còn ngoài ra mình phải thường xuyên liên tục. Đó là mình nói về mặt thế gian, về mặt cụ thể còn sống đấy. Còn như giáo lý đạo Phật đó thì đền mỗi ngày đền ơn liên tục, mà nấu cơm ăn đền cúng bằng tổ cũng trật lắc thôi. Ăn cũng trật lắc, cũng là trớt quất, không trúng gì đạo Phật hết đó. Bởi vì thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ. Thì quốc độ nguyên thủy là như sụp đất ở tứ gì đó. Tứ gì? Tứ xuyên. Đấy, quốc độ nguyên thủy là sụp đất ở tứ xuyên, sụp đất ở Miến Điện. Rồi ngũ ấm vô ngã cho nên người ta mới chết đấy. Mà chết rồi là đại nào nó tan về cho đại nấy. Địa thủy quả phong không kiến thức, mỗi người có bãi đại hòa hợp lại mà thành. Thì đại nào nó tan biến về cho đại nấy, rồi nó sẽ tùy theo cái tánh. Đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng chủng dị chủng, đồng nghiệp dị nghiệp, mà nó sẽ có một cái thân khác, gọi là cái xác hữu thú. Nó có một cái cấu tạo một cái thân khác, cũng đủ ngũ ấm như vậy, mà không có tương quan gì cái tên tuổi của người trước cả. Còn ở đây mình cúng ông bà cha mẹ, mình cúng dỗ tổ, mình đọc cái tên cũ của thầy mình đó, chất quốc, chật lắc. Để đây nói cái đó tôi, cái tật tôi nói cho nó rõ. Mà nó rõ thì giống như nghe, có người nói tôi nói nghe giống như là gì đó. Nghe như là ngông ngông, nghe gì ngông ngông, thậm chí có người nói nghe như là thô bạo vậy đó. Nhưng mà sự thật không phải, mình đâu cần nói diễn thuyết hay gì đâu cho long trọng đâu, mình nói sự thật là sao cho người Việt Nam của mình, từ cái người mà hiểu biết nghe cũng được, mà cái người mà bình dân giản dị nhất nghe cũng được. Cái đó là cái quý đó. Cái đó là cái quý của cái người muốn nói cái gì cho ai. Là mình làm sao cho người ta nghe ta hiểu là được. Còn cái từ mà long trọng, cầu kỳ, có vẻ là văn chương cầu kỳ gì đó, không thành công, không tốt. Cho nên tôi nói rất là đơn sơ, rất là giản dị. Cho nên là cái vấn đề mà dỗ tổ đó là cái câu rõ thật ông là tổ hẳn hoi đó, bất tùng chân lý ở đời chơi đó. Cái câu đó là coi như là tự ông tổ tự thấy mình tội lỗi sai lầm với đạo Phật rồi đó. Ông là sao? Ông là tổ hẳn hoi, ông tự cho ông là tổ hẳn hoi, ông có quyền bất tùng chân lý hả? Ông ở đời chơi hả? Ở đời chơi về để mỗi năm ăn lành nha. Mà nếu thật sự ông ở đời chơi mà chơi như vậy, tôi báo cho ông biết là ông cũng là người vô trí đó nha. Mỗi lần tôi nhớ ông ăn một lần một ngày là ba lần kia mà. Rồi bây giờ là để một năm là đệ tử ông nó tổ chức có một lần, nó mời cả ngàn người lại vậy đó. Rồi có những ông đệ tử nó giàu hơn nữa, nó khéo tổ chức hơn nữa, nó rước đờn, rước kèn, rước nhạc. Rồi nó cúng ông bằng cái kiểu gọi là thầy đám cúng đó. Thầy đám cúng mà nó gọi là kinh sư, chứ kinh sư cái gì? Đấy, tôi nói nó đụng luôn nữa đó. Các cái ông mà thầy đám là nhạc rồi cúng là thốt gì? Phật nguyện độ sanh tất dụng kiến tâm niệm Phật, phàm năng chứng thánh tu phàm. Sơ gì? Ở đồng đọc sớ rồi ngâm nga như vậy đó. Rồi gọi là kinh sư cái gì? Kinh sư là cái ông sư đó phải diễn đạt kinh điển, nói chánh pháp, truyền bá chánh pháp, để cho người ta nghe được chánh pháp, người ta tu hành. Chứ làm kiểu vậy mà gọi là kinh sư là sao? Thích niệm thần là ai giọng, cùng niên bôn tẩu vũ phong trần. Tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chứ. Kinh sư là vậy đó hả? Không phải. Mùi điên cho như tùy quyến vọng, xả thật tế như nhận không qua, nải hốt giác nhi hốt mê cánh tự triền nhi tự phước. Kinh sư là vậy đó hả? Không phải. Cái đó là thuộc về hát nam hay là hát khách, hay là năm xuân hay là năm ai gì ở trong nhạc á, không phải kinh sư. Thị thiện nhân cái hàng thật khủng giải thoát cơ dĩ vô môn, không phải kinh sư là vậy. Cái đó đọc cái sớ đó, tôi đọc cái sớ là cái sớ cúng đó, cái sớ cúng trai tăng đó nha. Mà các sư không phải người nào cũng cách nghĩa cái sớ đó được. Vậy mà đem ra đọc để rồi sau đó rồi cúng giải, cúng sập bông, cúng mấy trăm tiền, rồi bằng trái đánh răng, rồi dân dân về dân dân, là đọc cái sớ đó đó. Mà cái sớ đó tôi thành thật tôi nói, có những vị ngồi trên đó để nhận quà, nhận tiền đó mà không hiểu cái sớ đó nói gì. Để cúng đền ơn thầy có thể làm việc đó đó. Mời tới đông đảo rồi bổn đạo bá tánh hùng tiền lại, rồi dọn bàn lên tổ, dọn bàn lên tổ rồi rước kinh sư, đọc kinh sư rồi là tụng cái bài cúng tổ, cúng ngọ, rồi tới cúng tổ, gọi là tiếng hương linh, rồi xuống mới là mời chư tăng ni lên ngồi ăn, rồi mới cúng trai tăng mới đọc cái sớ mà như tôi vừa đọc đó. Kinh sư đọc cái đó. Mà tôi có thể nói không sợ lầm là có những gì ngồi ở trên để nhận quà đấy, để chú nguyện đấy, mà không hiểu được cái bài tôi đọc. Là cái bài mà đó có kinh sư đọc bài ở dưới đó, là tăng ni ngồi trên nghe nó mà không hiểu được nghĩa đó nha. Đấy, cho nên tôi nói tôi biết tôi đụng tới đâu nữa chứ bộ. Không hề, tôi tuy là hơn 80 tuổi mà tôi chưa có lẫn tới nơi nổi ngu si. Cho nên là tôi hiểu đó, tôi hiểu tới đâu, người nào hiểu, người nào không hiểu, để hiểu tới kiểu gì tôi đều biết hết. Cho nên tôi rất đau đớn, đau lòng. Mà đau lòng tôi nói vậy cái rồi mấy vị học giỏi đó, học với tôi thôi mà họ quýnh đũa lại, nói thầy ơi, thầy nói vậy là thầy bị trần sa hoặc rồi. Người ta làm cái chuyện sai trái là để cho người ta, mà thầy nghe mà thầy nhớ mà thầy không bằng lòng, thầy buồn bực vậy là thầy bị trần sa hoặc. Tôi nói đúng, thầy còn bị trần sa hoặc. Bởi vì thầy có thể thấy những cái mà thầy chưa như bất động được. Thầy có thể nghe những điều mà thầy cũng chưa như bất động được. Mà trên nguyên tắc tu hành là phải thấy mà như không thấy, thấy hết mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà vẫn thấy hết, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không có ngửi nếm xúc biết gì hết, không có ngửi nếm xúc biết gì hết mà vẫn được ngửi nếm xúc biết tất cả, mà như bất động. Cái từ của kinh Bát Nhã ta gọi là như bất động thì mới được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà thầy còn nghe mà thầy còn xót dạ, thầy còn gọi là thầy còn đau lòng, đó là thầy bị trần sa hoặc. Tôi nghe tôi cười quá, tôi nói được, Phật tử nói như vậy là học với thầy vậy là được, thầy chấp nhận điều đó, Phật tử nói hoàn toàn đúng 100%. Còn thầy là tu chưa tốt. Chưa tốt sao? Chưa tốt là tại vì thấy những cái nó làm trần mình buồn, thấy nghe những cái nó sai mình buồn. Đấy, do vậy mà trên bước đường tu không phải dễ đâu à. Các vị đừng tưởng tôi là cái ông gì ghê gớm lắm, không có. Tôi là cái ông mà có thể có khả năng đàm đạo với Phật tử gần xa, có khả năng nói chỉ bài kinh điển cho tăng ni trẻ gần xa, chứ tôi chưa có cái ông gì ghê gớm lắm. Bởi vì tôi nghe, tôi thấy, ngửi nếm xúc biết, tôi vẫn còn có động tâm đó. Dù là tôi hạn chế rất dữ, luôn luôn hạn chế. Cho nên tôi đặt ra cái từ như quyển thiền sư đó để tự mình nhắc mình rằng là mình phải nhớ rằng tất cả đều là trò chơi, trò hề, trò giả, giả dối. Đừng quan tâm, hãy coi nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn phát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Anh phải coi sự vật hiện tượng nó như 10 cái ví dụ đó. Cho nên tôi để cái từ như quyển thiền sư để nhắc nhở tôi và nhắc nhở Phật tử gần xa, nhắc nhở tăng ni trẻ, nhắc nhở những người tu hành đều phải lấy cái đó mà làm cái mục tiêu đó, chứ không phải cái từ đó để tôi đặt cho tôi. Mà tôi đặt ra là cái chỉ tiêu của tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta. Mà đã như 10 cái ví dụ đó thì tại sao có ông tổ ngồi chơi ở trên cái bàn đó, ở trong cái chùa đó, ở vĩnh viễn trong chùa đó là sao? Đấy, tổ chết rồi, cho nên cái tổ mà xây chùa đẹp đó, chùa quý đó, tôi thấy mấy ông tổ nó nguy lắm đó nha. Chết rồi đi không nổi. Mà đây là anh em tôi đó, từ ngày học nhau đó, có truyền khẩu nhau là có những ông thầy hòa thượng mà 70-80 rồi đó, mà xây chùa đẹp đấy nha, rồi lỡ cái bệnh nặng rồi đó, cái biểu đệ tử dẫn thầy đi, hai đứa kè hai bên dẫn thầy đi, thầy rờ từ cái giúp tường, thầy rờ từ cái bàn thạch mà mới xây, thầy rờ từ cái bàn mới mua, thầy rờ từ cái những cái tượng cốt mới đem về, thầy rờ cả cái đại hồng chung mà 6 tấn, thầy rờ hết vậy đó. Thầy sắp chết thì phải rờ chứ không thầy nhớ tới cái mà thầy làm mấy chục năm nay đó, mà bây giờ thầy sắp không còn giữ gìn nó nữa được, cho nên thầy rờ. Tôi nghe cái đó thiệt đấy, anh em tôi hồi đó tự có nói nha, bởi vì học là có giác ngộ chứ, lúc nào nó mê lại thì khác, rồi lúc nào nó giác ngộ nó biết rằng cái điều đó là sai. Cho nên là làm chùa mà đẹp là nguy hiểm lắm. Rờ từ món một á, trước khi chết rờ từ món một, rồi bất đắc dĩ đi chứ còn không chịu đi. Thành ra mấy ông tưởng tượng là mấy ông ở đó là cho học trò nó dỗ tổ chứ đâu có được. Chân lý anh phải tùy thuận thôi, anh không có còn được hưởng cái gì nữa hết cả. Cây tre người ta gọi là tre tàn, không có cây tre nào mà sống hoài được. Cây tre lớn lên rồi anh cũng muốn sống hoài cũng không được. Mấy năm là nếu mà không, người ta không đốn, người ta làm nhà, làm cửa, người ta làm chết phên đó, thì cây tre nó cũng tự chết thôi, để dùng cho cây tre khác, gọi là măng. Chứ tre mà anh bảo sống hoài sao được. Trên vũ trụ này là thế gian là vô thường, mà cái gì ở trong thế gian đều là gọi là hữu vi pháp, đều là vô thường. Từ vô thường nó diễn biến ra là vô ngã, khổ và bất tỉnh. Hay là từ vô ngã nó diễn biến ra vô thường, khổ và bất tỉnh. Không có cái nào còn nguyên được. Mà anh làm tổ, mà anh ở chơi hoài trong chùa đó là anh học cái đạo lý gì? Đó, cho nên vấn đề chết là cái chỗ đó đó chứ. Sai từ cái sai này tới sai nọ mà tự nhiên chấp nhận vậy đó. Mà năm nào cũng cái đám giỗ tổ như là mời cả ngàn người vậy đó. Rồi lại rồi làm đám, rồi đánh trống, đánh kèn, đánh nhạc, rồi đờ người kèn, rồi đọc cái thế như tôi đọc nãy vậy đó, rồi đem tiền ra cúng. Mà cúng tưởng đâu mấy cái ông thầy chùa đó có tiền đâu mà cúng. Nó kêu gọi mấy cái bổn đạo nhẹ dạ, tưởng đâu là mình bỏ vô vậy, mình cúng vậy có phước, chứ phước ở đâu không? Cái ông hòa thượng mà ngồi đó mà tổ hắn hoi đó, rõ ràng ông là tổ hắn hoi đó, là quyền hành gì mà phải cho phước người ta. Ông đã bất tùng chân lý ở đời chơi, là ông đã là cái người, nếu thật sự ông còn đó, ông không phải là đệ tử Phật rồi. Ông không phải đệ tử Phật rồi. Thế thì ông gọi là phước là ông vừa vào cái cơ sở hành. Cái chữ tội và phước đó là cái người mà có cái đức tin với Tam Bảo mới đặt vấn đề tổ phước. Mà ông không, ông ở đời chơi thì ông vượt ra cái giáo lý vô thường vô ngã bất tịnh của đạo Phật rồi, thì ông tìm phước là phước ở đâu? Ông là người bất tùng chân lý. Mà sự thật nói là nói vậy thôi để chứng tỏ rằng cái việc mà dỗ tổ là tạo ra một cái duyên cớ bất đồng chân lý, ngược với chân lý, là điều đó không có, không thể có được, không thể chấp nhận được. Cái người học đạo hành đạo nguyên tâm kinh điển rồi, người ta không chấp nhận làm cái đó đâu. Thí dụ như tôi biểu tôi làm cái đó, tôi đâu có làm, không bao giờ tôi làm. Bảo tôi đi mời tôi đi vô tổ, không bao giờ tôi đi. Bởi vì nếu mà cần nói, tôi nói thẳng cho mà biết, các vị không học Phật, các vị không biết về giáo lý Phật, vô tình các vị cột chân tổ của các vị hả? Các vị cột chân tổ của các vị mỗi năm ăn một lần vậy đó hả? Đâu có được. Phải để cho tổ các vị đi về một là tu theo tịnh độ thì ta gọi là vãng sanh cực lạc, thí dụ vậy. Hai là tu theo Phật Thích Ca là có niết bàn. Mà nếu bà giờ thì không ăn dỗ nữa rồi đó. À, không thèm ở cái bàn ở trên bà tổ đó để mà ăn dỗ rồi đó. Rồi đi về cực lạc thì này. Tiêu nhiêu chân thế giới khoai lạc bảo lương trùng. Hiệp trưởng thế tôn tiền như lai thân thọ ký. Đó là về cảnh giới cực lạc nào đó. Các vị tưởng tượng là các vị đi chứ sao ở ngoài đây được. Như Lai Phật Di Đà phải ký rồi thì phải tới cảnh đó mà ở chứ. Cho nên cái vấn đề mà còn một cái thành thức để mà ở là các vị đã sai rồi. Còn một cái thành thức để chứng minh ăn đồ dỗ là đã sai rồi. Do chị cho nên dỗ tổ đã không cần. Thì cái người thế gian á là cái nghề nắm dỗ đó cũng không cần. Nhưng mà nếu nói tới đó là cái ông đó nghe thằng là ngang đầu cứng cổ là uống nước không nhớ nguồn ha, ăn trái không nhớ kẻ trồng cây, ông đó là không tốt, ông đó là chủ nghĩa vô thần gì đó ha, nó chửi tùm lum hết. Nhưng mà không phải vậy.
Tôi đâu có bảo uống nước không nhớ nguồn. Tôi cũng chẳng bà là dạy cho ai ăn trái chẳng với kẻ trồng cây. Nhưng mà cái nhớ là làm kiểu sao? Nhớ nguồn để làm gì? Nhớ nguồn là mình đừng để cho nó nguồn, mình đừng làm cho cái nó lấp cái nguồn, nó bít cái nguồn, mà mình giữ cái nguồn nước cho nó thông để mà mình uống. Thì cái nhớ như vậy là không phải tội lỗi gì mà là đúng. Còn nhớ nguồn mà chỉ nhớ cái nguồn thôi, không hỗ trợ cho cái nguồn nước được thông, mà chỉ cần nó tôi nhớ nguồn rồi làm cái chuyện mà không phải là cái nguyên nhân khai thông nguồn mà gọi là nhớ nguồn, thì cái nhớ nguồn nó đâu có lẽ gì. Nhớ cha mẹ chỉ ngày đám giỗ thôi, không cần thiết. Nhớ cha mẹ nó trong đạo Nho ta gọi là phụ tại quan thì chí, mà phụ một quan thì hạnh. Ta miên vô cải thì đạo, cải thì hiếu hỷ. Cha mẹ còn thì xem cái ý chí, cái tất tình, cái đạo đức của cha mẹ mà học theo, tùy thuận theo lời dạy của cha mẹ. Cha mẹ mất rồi là coi cái tánh, cái hạnh của cha mẹ ở hiền lành như thế nào, đạo đức như thế nào, mình cũng làm được theo như vậy khi ta mất. Tức là sự tử như sự sanh, sự dân như sự tồn, hiếu như chí giả. Thờ cha mẹ cái lúc chết rồi cũng như là sống dậy, mình cũng tôn trọng như lúc sống dậy. Mình quý cha mẹ lúc còn sống sao, hiếu thuận thế nào, thì bây giờ cha mẹ chết rồi mình cũng tôn trọng, mình cái lòng tin tưởng của mình vậy đó. Phải xem cái ý chí của cha mẹ, phải học cái hạnh của cha mẹ mà làm theo. Cái đó là gọi là cái người chí hiếu. Chứ còn ngày cúng không phải. Cúng có người nào cúng mỗi ngày không? Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, là phụ tại là quan kỳ chí, phụ một là quan kỳ hạnh. Cái chí và cái hạnh của cha mẹ mình học theo. Chứ mình cúng như là mỗi ngày mình nấu cơm vậy đâu có được. Bởi vì cái đó nó không phải là cụ thể được. Không thể có cái hiếu hạnh vậy được. Bởi vì còn và mất khác nhau. Cho nên là dỗ cha mẹ là cũng là một cái kỷ niệm tập quán của một dân tộc. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở rằng là tập quán dân tộc đó mình không bắt buộc phải làm lớn, đám lớn đâu. Làm đám lớn mà con cái và anh em mà giàu hết á thì hùng lại làm cái đám dỗ không khó. Nó còn vui, nó còn ăn, nó còn cười được á. Chứ mà anh em mà có người khá khá, có người nghèo quá mà bẻo nó đau đậu hùng vô cúng để cho chứng tỏ rằng mà có cái lòng hiếu với cha mẹ. Người ta nghèo quá mà bắt nó hùng nhiều, người ta không có rồi chê bai rồi xem thường người ta. Thế thì cái tình anh em lại càng tan rã chứ không phải được thân thiện gì đâu. Cho nên là cái ngày lễ dỗ đó ha, đơn giản thì làm hay đấy. Nếu cần là một bữa ăn gì đó mà cùng nhau thích ha, làm một món vậy đó, rồi làm bình bông rồi bình nước rồi y như là mình ta gọi là mình tưởng nhớ thông thường á. Trong đạo Phật ta gọi là, trong chùa ta gọi là hương đăng trà quả ha, rồi mình tùy theo cái có à, chứ không nhất quán là phải mua cái đồ quý đồ mắc đâu nha. Hương đăng trà quả. Tục ngữ Việt Nam còn có là nghèo thì hột muối dĩa dưa, ngày đơn gác quải, nghĩa con lo đền, hột muối dĩa dưa cũng còn được nữa mà. Bẻ một cái bông hoa dại ở ngoài ruộng, ở ngoài giường đem về cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng là cái nhớ cái hạnh của cha mẹ, nhớ cái ý chí của cha mẹ, sống cho cha mẹ, cái đó mới gọi là hiếu chi, chí dạ, chứ còn cái cúng không long trọng. Cho nên theo tôi, đối với tôi á, tôi học đạo mà, cái ngày dỗ không quan trọng, mà phải nhớ cái hạnh, cái chí của cha mẹ thường xuyên liên tục trong cuộc sống. Người đệ tử Phật dỗ tổ cũng vậy, không cần phải dỗ tổ tới ngày dỗ tổ, mà phải học cái chí và cái hạnh của thầy, cái đức của thầy. Cho nên là ngày dỗ tổ nó hãy coi chừng đấy, làm thêm đi xa đạo Phật. Mình tưởng rằng là mình hiếu thảo với thầy, mình tưởng là mình cúng, mình bái, mình tổ chức linh đình vậy đó là mình là đạo Phật, chứ kỳ thật là mình xa đạo Phật. Tôi đọc tiếp nè. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi,
bất tùng chân lý ở đời chơi không được đâu. Ông không ở đời chơi được đâu. Không ở đời chơi được. Nó theo cái quy luật ông sẽ không còn gì hết. Ông sẽ không còn gì hết. Sắc, cái phần sắc thân của ông nó tan về với địa đại. Địa đại nó tan về địa đại. Sắc tức là địa đại đấy. Thủy đại, cái phần nước mà nó nuôi cơ thể ông nó tan về theo nước. Quả đại là cái hơi nóng trong cơ thể ông nó tan về, nó hòa tan về trong cái lửa, cái hơi nóng trong vũ trụ. Phong đại, cái hơi thở của ông đó nó sẽ hòa tan vào trong cái gió của trong vũ trụ. Cái địa thủy hỏa phong, cái không đại của ông nó tan về cái hư không mênh mông trong vũ trụ. Cái kiến đại của ông nó tan về ở trong cái tánh đó, cái tánh hiểu biết đó. Nó hòa tan về cái tánh hiểu biết của chung cùng của vũ trụ. Cái thức đại của ông nó tan về trong cái hiểu biết, cái trí tuệ nó vẫn có ở trong vũ trụ. Tức là thất đại của ông đâu nó tại gì đó hết. Chứ ông không có giữ được, ông không có ở đời chơi được. Nói tới cái đó là phải học kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà thất đại phải học cho kỹ. Vấn đề là kiến đại và thức đại đó, cái nó học khó lắm đó. Phải thiền định học rồi, bằng kinh điển, bằng chữ nghĩa rồi, phải thiền định mới biết được. Ở trong không gian này nó có mấy cái đại đó, nó châu biến pháp giới. Địa thủy hỏa phong không châu biến pháp giới, mà còn kiến đại thức đại nó cũng vẫn có, nó cũng vẫn châu biến khắp cùng pháp giới đó. Từ bảy đại đó nó gom hợp lại thành ra một cái thân xác hữu thú, là mà chúng ta gọi là cái con người đó, là một cái thân của con người đó. Thế thì thân người là một cái ngã thể mà nó tập hợp, nó gom lại, nó hòa hợp lại bằng thất đại đấy. Mà khi chết rồi thì cái nào nó trả về cho cái đấy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dùng cái từ trả về rất là hay. Nó không có gì hết, mà nó có thể duyên khởi hình thành ra cái có. Rồi từ cái có đó tưởng tượng, dùng tư duy quán chiếu, có thể trả về đâu trả về đó. Thì địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại cũng đều trả về cho cái thể, cái tự thể của nó. Cũng như cái bọt ở trên biển đó, cái bọt mà nổi bọt về trên biển đó, trả về cái bọt, trả về cái nguyên gốc của nó là đâu, là nước sống ào ạt lôi nhô vậy, trả về cho cái thể của nó là cái gì, là nước biển. Mà khi mà trả về rồi thì đố ai tìm cái sống là cái gì, đố ai tìm cái bọt là cái gì, đố ai tìm cái bong bóng là cái gì. Vì bong bóng bọt sống đó, nó trả về cho cái thể của nó, cái thể nước của nó. Từ từ cái thể nước đó mà nó duyên khởi ra sống, bong bóng bọt. Do vậy cho nên là gọi là bong bóng bọt chẳng khác nước, nước chẳng khác bong bóng bọt. Bong bóng bọt là nước, nước là bong bóng bọt, đúng không? Đúng chứ gì nữa. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, đúng không? Đúng chứ gì nữa. Đấy, cái đó là tương quan tới kinh Thủ Lăng Nghiêm, là tương quan tới kinh Bát Nhã. Mà mình học cái đó là phải tham thiền nha. Cho nên cái đầu đề tôi nói nãy giờ đây là học rồi đó, nghe rồi đó, mà muốn biết thật sự là mình phải tham thiền thôi à. Còn không tham thiền là cái gì, không có biết. Đi chùa mà lại lên chùa là Phật đi con. Con ráng đi tụng kinh rồi bộ Pháp qua ngày bộ đi con. Không có được, cái nó không có được cái gì hết. Giác ngộ ai bì đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ quả ta bà, kinh thiền độ chúng trong thiên hạ, mà phải ngồi nghe tụng Đấng Quang là sao? Kinh của Đức Phật là độ chúng là mấy mươi năm, hơn 300 hội ha, thuyết pháp độ sinh vậy đó, để cho tới ngày nay chúng ta học cũng còn nữa đó. Vậy mà phải ngồi nghe tụng Pháp Hoa là sao? Cho nên hãy coi chừng tu hành không trúng cái gì hết là mình sẽ không được cái gì hết đó. Cho nên dỗ tổ này phải coi chừng. Mình tưởng đâu là mình đem tiền tới rồi mình lại tổ vậy đó, rồi tổ thương mình, cái tổ phù hộ mình đó. Không có nha, cái đó hoàn toàn là thiệt thòi lỗi lạ. Nhưng mà mình thương thầy mình kêu mình đi vậy, cái đó là tại mình thương thầy chứ không phải thương tổ à, cũng phải thương Phật à. Cái đó tại thương thầy, tại vì tình thầy, tại vì thầy muốn ngày đó à, thầy làm như vậy như vậy, rồi mình thương thầy mình làm mà, chứ cái đó không phải là thương tổ, cũng không phải thương Phật nha, nói rõ như thế đấy. Nhưng mà nói như vậy rồi không có nghĩa là cô lập thầy để cho thầy chết rồi nha, tôi không có bảo cái đó à. Cúng dường thầy là cúng dường thầy, cúng dường tăng bảo là cúng dường tăng bảo, sống sẵn sàng bỏ bất cứ bao nhiêu tiền của nếu mình có, cúng dường cho chùa đủ ăn đủ sống đủ điều kiện tu hành mà không cần phải dỗ tổ để lấy lời dư để nuôi, không không làm điều đó. Tôi có thể không đi dỗ tổ, mà nếu như mà chưa tăng chưa ni Phật tử tăng đi trẻ mà có cái cơ sở tu học mà tốt, có khả năng tục diệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức dạy cho chúng tôi học tốt tu tốt, có đem lại sự an lạc là hạnh phúc cho bản thân tôi và cho nhiều người, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra nuôi luôn cũng được, mà dỗ tổ không đi à, cái đó đó mới là Phật tử có trí tuệ đấy. Thầy bảo dỗ tổ tôi không đi, bởi vì tổ không thể bất tùng chân lý ở đời chơi được. Nhưng mà tăng ni tu hành, thầy dạy tốt, tăng ni học tốt, tu tốt, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mỗi tháng, chùa thầy xài bao nhiêu tiền chợ tôi cúng, ăn bao nhiêu gạo tôi cúng, tôi kêu bạn bè tôi cúng, chị em tôi cúng, bởi vì đó là đệ tử Phật đó thì ủng hộ Tam Bảo, là chuyện đó là chuyện Đức Phật có dạy. Và sự thật, tôi giúp cho các thầy, cho các tăng ni không có nghĩa là tôi giúp cho các ngài, mà là tôi giúp cho những người nào sau này mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ là do cái sự giáo hóa, cái sự tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai của các vị, cho nên tôi sẵn sàng cúng, cúng ăn luôn 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 cả năm này qua năm khác. Chừng nào tôi không còn khả năng nữa thì tôi xin là không làm được nữa thì thôi, còn tôi làm được thì tôi làm nguyên năm mà dỗ tổ mà tôi không đi. Đấy, đạo Phật phải nói gì vậy đó, mà nói vậy người ta nói mình nghe đầu cũng cổ. Mà người ta nói không phải là sợ nha, tôi đã nói rồi, người ta là ai? Người ta đó là người trí hay là người không có trí? Người ta đó là người có hiểu đạo Phật hay là không hiểu đạo Phật? Cái người không hiểu đạo Phật cũng là người ta, mà người ta nói nó không có trúng. Thì chuyện gì mà mình phải sợ cái lời của người ta? Cho nên là không phải nói người ta nói rồi mình phải sợ. Không. Mà không phải người ta khen là mình mê. Nhiều khi người ta khen ở trên nhưng mà người ta lắc cái túi của mình ở dưới á, người ta khen mình cái gì đó để rồi người ta nhờ mình gì đó, yêu cầu mình gì đó, thì cái khen đó đâu có tốt gì đâu. Cái khen đó là nó mà nói nôm na thì gọi là những cái lùa nịnh đó, mà lùa nịnh là nó có ý đồ thì cái khen đó không cần. Do vậy cho nên là tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng làm đạo theo cái kiểu của tôi. Tôi có thể cúng dường Tam Bảo bất cứ lúc nào mà tôi không cần ngày dỗ tổ gì hết. Dỗ tổ là ông tổ ngồi đó ăn là đòi ăn gì là tổ giỡn. Chứ ông tưởng đâu, đừng tưởng ông là ngồi ở đó ăn hoài vậy là tổ hẳn hoi hả? Không phải vậy đâu. tổ hẳn hoi không có cãi cái chân lý. Mà ở đời chơi để mà mỗi năm ăn làm vậy. Đây tôi đọc tiếp. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi bất tùng chân lý ở đời chơi, là hai câu đó là câu đánh đổ đó. Cho nên mình phải hiểu cái bằng nghịch luận, phản luận, nghịch luận, phản luận, hiểu ngược lại để thấy cái sai trái. Chứ còn cái loại mà cái loại sao tồi tà này mà nghe theo cái văn tự là không được cái gì hết. Mà mình phải hiểu là phản nghĩa, phản luận. Phản cập, phản vấn, phải hỏi ngược lại, lùm ngược lại. Là đảo luận, lùm ngược lại, để coi cái đó nó, cái câu nói đó nó trái với chân lý như thế nào. Mình phải lật lại cho thấy rõ cái chân lý. Chứ cái câu này là có thể là câu trái chân lý đây. Cho nên là phải phản luận, phản cật, đảo luận mới hiểu về cái loại kinh, cái loại bài thơ mà gọi là tồi tà. Niết bàn cực lạc không màng đến. Đấy, ông là tổ mà ông gọi là tổ người ta ở trong chùa mà ông không mê niết bàn, ông cũng không mê cực lạc, mà ông ở đời chơi để ông hưởng vỗ tổ. Vậy là ông là cái thành phần gì? Nếu ông màng đến cực lạc thì ông đã gọi là vãng sanh cực lạc, làm sao còn ở đây mà ăn mỗi năm ăn đám vỗ lớn đây. Còn nếu ông là cái người mà chịu niết bàn á, thì xá gì cái thứ bữa ăn, mấy thứ món ăn 4, 5, 6 thứ này mà ở hoài ở đây vậy, để mỗi năm phải ăn, mỗi năm mà về đây mà ăn được, có nghĩa là ông ở trần gian rồi đó, có nghĩa là ông ở đâu đó là không ai biết. Mà ông không có đi khỏi cái dục giới, sắc giới, dục sắc giới, bởi vì cõi này là cõi kia bằng ngũ thú tạp cư. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này là cõi ngũ thú tạp cư. Mà ông bằng lòng ở đây mãi thì để ông ăn dỗ, có nghĩa là ông là cái người không có ra khỏi tam giới. Mà không ra khỏi tam giới thì niết bàn ông không có dự phần ở trong đó được rồi. Cực lạc ông cũng không có dự phần ở trong đó được rồi. Thế là ông chịu cái nào? Ông là tổ mà ông không màng đến niết bàn, ông không màng đến cực lạc là sao? Đấy, cho nên là vỗ tổ đã sai. Thì cái việc mà đám vỗ thân nhân của mình quá cố cũng vậy đó, ngài cũng để ý cái đó đó. Dùng cái từ mà uống nước nhớ nguồn, cái đó là lấy một phần ý nghĩa nhỏ nhỏ thì trúng được bên mặt thế gian. Chứ uống nước nhớ nguồn bằng cái kiểu như vỗ tổ vậy đó, không trúng. Đây nó nghĩa bằng chịu vỗ tổ hoàn toàn sai. Đây nó nghĩa bằng cái cúng đám vỗ ông bà cha mẹ một năm một lần cũng không trúng gì hết. Tuy nhiên là tôi nói rõ là cái ngày đó là người ta có quyền làm, người ta có quyền nhớ một lần để nói về mặt xã hội. Cho nên là về mặt xã hội người ta làm cái ngày thương binh liệt sĩ cũng có ý nghĩa đó chứ. Bởi vì ai nhớ thương binh được, ai nhớ mỗi ngày được. Trong đó có những người là tử sĩ mà hữu danh, còn có những người tử sĩ vô danh, thì ai nhớ. Cho nên người ta quy định cái ngày mà là thương binh liệt sĩ, cái ngày đó thế gian thì người ta có ý nghĩa, người ta làm cái điều đó được. Nhưng mà đạo Phật á, mà một năm mà vỗ tổ một lần gọi là trả hiếu là không đúng, bởi vì đạo Phật nó khác. Cái người thế gian người ta tu cái đạo dựa trên cái hiện tượng giảng pháp. Nói một cách khác là người ta có thể là xây dựng đạo Phật bằng nhân thừa, người ta tu tập đạo Phật bằng thiên thừa. Còn cái người tu sĩ Phật giáo là mà thật sự là có tu á, là phải tu từ cái thanh văn thừa, Duyên Giác Thừa và Đại Thừa, tức là Bồ Tát Thừa, để mà đi lên cái dốc khá cao, dốc khá đứng, khó đi hơn là đồng bằng. Đó là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Đại Thừa để lên con đường Phật. Nếu anh bằng lòng đi con đường Phật là anh phải đi con đường dốc khó hơn. Anh không làm giống như thế gian được. Thế gian người ta có quyền làm cái ngày thương viên liệt sĩ và kỷ niệm, gọi là ngày uống nước nhớ nguồn được. Mà anh làm cái ngày mà dỗ tổ cho thật to, anh mời bổn đạo nhiều, mỗi năm mỗi mời, mỗi năm mỗi mời đó. Thí dụ như tôi vậy là tôi không có thèm đi đâu. Bởi vì tôi biết là anh làm bậy, anh làm không trúng đạo Phật. Vô tình anh cầm chân cái ông tổ của anh lại, anh cột giò cái ông tổ của anh ở trên cái bàn tổ. Như vậy là anh không cho tổ anh đi về nước bàn, anh không cho tổ anh đi giảng sinh cực lạc gì hết hay sao? Cho nên mà cái lý luận như vậy đó, Đức Phật của chúng ta bây giờ chẳng lẽ là phải ở tùm lum ở trong Việt Nam vậy, là mấy ngàn ngôi chùa vậy, là Phật Thích Ca là mỗi ông vậy phải ôm cái chùa vậy đó hả, mỗi ông vậy phải ôm cái tượng cốt của mình vậy đó hả? Đâu có phải vậy. Phật thì bây giờ là trở thành, hồi Đức Phật Thích Ca còn đó là mình thờ Phật, mình học Phật, mình nghe Phật, mình theo Phật bằng ứng thân Phật. Còn bây giờ chúng ta tin Phật bằng pháp thân Phật. Chúng ta sống trong hào quang của Phật bằng pháp thân Phật. Thì chúng ta ngồi đâu là Phật ở đó. Chúng ta bằng lòng học theo chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Thì chúng ta ngồi đâu là có Phật ở đó. Chúng ta nghĩ một niềm lành, đó là chúng ta là gần gũi với Phật, lại Phật rồi đó. Ngược lại chúng ta nghĩ một niệm ác, một niệm bất lương, bất chánh, bất nghĩa, bất nhân, là chúng ta đã xa cách Phật rồi đó. Thì đừng có hồng tạo cái tượng bằng xi măng, bằng đất, bằng đồng, bằng thêu, bằng vẽ gì đó mà gọi là có Phật rồi đó, là không bao giờ có. Cho nên là những cái ông thầy mà chùa thiệt lớn, Phật thiệt lớn ha, mà làm sai đạo Phật là cái chùa đó không có Phật. Cũng như là tạo cái ông Địa Tạng bằng đồng mà đem bắt ông ra đứng ở ngoài nghĩa trang á, là cái ông thầy đó làm sai. Không bao giờ có ông Địa Tạng dầu là tượng bằng đồng, thậm chí là bỏ vàng thiệt lộn trong đó phần nửa đồng phần nửa vàng đi, cũng không có ông Địa Tạng trong đó. Địa Tạng đâu mà tu hành cái phước mỏng te như vậy? Địa Tạng đâu mà làm cái nghề mà chăn mộ như vậy? Địa Tạng gì mà không biết buồn vui vậy? Trong nghĩa địa người ta không tới buồn tên mà vẫn không bỏ nghề đứng hoài đó là sao? Địa Tạng đã vậy, Phật cũng vậy. Cho nên Phật mà chúng ta đang tu đang học đây là chúng ta phải học bằng pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật thì nó ví dụ nó giống như hư không vậy đó. Hễ khi nào có một động vật có cái lỗ mũi, có cái buồng phổi thì để thở, thì cái không khí và cái dưỡng khí ở trong hư không đó sẵn sàng cung cấp cho cái buồng phổi đó, cho cái loài động vật đó. Mà đây mình nói cái loài động vật cao cấp nhất là mình chỉ nói trong phạm vi của con người thôi nha. Còn các cái khác đừng có nói lung tung bèn, nó nhiều thứ mệt lắm. Thật là con người, chúng ta là con người. Thật là con người vì con người mà nói chánh pháp, cho con người học hiểu để có an lạc giải thoát. Cho nên khi nào có một con người là có dưỡng khí, có không khí. Khi nào có một con người là có Phật tánh, có tánh Bồ Đề, tự tánh, có tánh Niết Bàn, tự tánh. Cho nên là chúng ta tu là ngồi đâu là có Phật ở đó, ở đâu là có Phật ở đó. Giống như một loài động vật là con người, ở đâu là có không khí tới đó, ở đâu là có dưỡng khí tới đó. Do vậy mà chúng ta không cần thờ cái tượng Phật đâu. Nhưng mà nói như vậy là nói vậy, còn các bậc tiền bối cũng có thể tạo cái cớ để mà độ cho những cái người mà thuộc về nhân thừa, thì lập cái chùa và tạo cái tượng Phật mà mình dạy người ta tu đúng á, thì cũng không phải là tội lỗi. Nhưng mà nhớ là chùa không được làm chùa đẹp lắm đâu. Chùa đẹp lắm là mình quyên tiền mở cái đầu mình nát bấy rồi còn tu cái gì. Cho nên cái chùa ở được thôi. Cái chùa ở khỏi mưa nắng tăng ni ở được. Rồi có cái chỗ để tăng ni học mà không cần làm sang, không cần làm quý, thì thiền sư đó mới thật là thiền sư. Còn thiền sư mà làm cái chùa thiệt đẹp, rồi sang nữa, tổ chức cho sang, rồi trồng bông hoa, lựa cây quý rồi kia đó, cái đó là coi chừng đó. Kinh điển dạy là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh sanh tâm, bất ưng trụ hương sanh tâm, bất ưng trụ vị sanh tâm, bất ưng trụ xúc sanh tâm, bất ưng trụ pháp sanh tâm. Có nghĩa là sắc thanh thân vị xúc pháp là sáu cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà nếu mình dính, mình mê là mình không có tu đạo Phật đó, không có tu bố thí đó. Cho nên là phải bất ưng trụ, không nên trụ. Xây cái tâm, phải giữ cái tâm đừng dính với sắc, đừng dính với thanh, đừng dính với hương, đừng dính với vị, đừng dính với xúc, đừng dính với pháp. Thì người đó tu tốt, gọi là bố thí ba la mật, là không trụ, không dính bắt vào, không đam mê. Mà nếu mình làm chùa đẹp là không được rồi đó nha. Chùa đẹp, chùa quý. Cho nên là tôi đi mà cái mấy cái chùa chạm trổ tinh vi chừng nào là tôi dòm là tôi cười rồi đó. Tôi cười cái ông nội của tôi. Ông nội gọi là nội, ông có tổ của tôi. Tổ này là tổ dởm rồi. Cứ sao cái chùa mà chạm trổ như vậy đó là kêu hở cỡ cả chục người mà làm cỡ mấy chục năm như vậy. Mới rồi cái công trình chạm trổ là gọi là văn hóa đó, gọi là cái nghệ thuật đó. Thế thì cái đầu con tổ này nó còn hơn là tôm sai để mà chấm với bầu bía đó. Nó những nhự nát như tôm ở trong thì còn ở đâu mà tu tập thiền định. Nghĩa là anh trụ nó sắc rồi, anh trụ nó thanh hương vị xuất pháp rồi, anh trụ đây những cái lời khen, cái sự bái phục của thiên hạ rồi, thì cái đầu anh đắt bét rồi. Anh kiếm tiền như vậy, tiền ở đâu ra? Không bao giờ có tiền trên trời rơi xuống. Mà anh phải nói thôi, anh phải nghĩ thôi, anh phải quyên thôi. Thế thì là cái đầu anh hư hết rồi. Cho nên là làm tổ đó phải coi chừng, tôi dâm vô tao biết tổ ra sao rồi. Đấy. Tổ mà không mê cực lạc, tổ mà không thích với bà, tổ mà cần ngồi để giữ cái chùa đẹp của mình đó, để mà mỗi năm ăn dỗ vậy thì cái dỗ tổ đó nó làm hư mình, hư người, và thậm chí là nó hư những cái người mà Phật tử gọi là nhẹ dạ cả tin. Mà do ông thầy đầu độc, ông thầy không có cách nghĩa, ông thầy không có dạy, rồi chỉ vì thương thầy mà năm nào cũng dỗ tổ như thế. Làm cho nghĩa là chồng không chịu nổi, con cũng không quý. Ở nhà cánh nát, tôi nói như vậy có nghĩa là phần nhiều là các bà đây là nhẹ dạ cả tin hơn các ông đó nha. Các ông cái đạo Phật nào mà phải đúng thì mấy ông mới đi. Chứ mà còn cái mà rủ rê cảm tình đó là các ông không có đi. Cho nên là thường thường là đi chùa tên là mấy bà là đa số. Tôi có mấy người quen đó, ta nói trời ơi, có lần đó ta đi tôi mắc cỡ muốn chết vậy đó. Hỏi sao mắc cỡ? Nói ông thầy đó, ông đi có một mình ổng mà tới 55 bà. Đi trên một chiếc xe 55 người mà có một ông thầy à. Cái các bà mà các bà có học Phật rồi, ta có trí rồi mà. Ta xuống xe rồi cái ta gặp bạn bè người ta. Gặp bạn bè người ta hỏi, ủa chị Tư, chị đi đâu vậy? Cái chị Tư chị nhớ, chị giật mình, chị bẽn lẽn, chị nói trời đất ơi, chết rồi. Mình đi chùa mà có một ông thầy à, mà 55 phụ nữ. Như vậy là chứng tỏ rằng phụ nữ mê tín dị đoan đi chùa không, chứ đàn ông họ có lý trí, họ không có tin, cho nên họ không đi. Đấy, cái đó có thiện đấy. Đi chùa bằng nhiều là mấy bà. Là tại sao vậy? Là vì mấy bà rất là nhẹ dạ. Mà nhẹ dạ đó thì nói theo danh từ người Bắc là cả tin rất là tin nhiều á, rất là tin dữ tận, tin nhiều lắm, nói gì cũng tin, tức gọi là cả tin. Thì phần nhiều nhẹ dạ cả tin, chứ cái đàn ông á, cái đám giỗ tổ đó 100 người, 1.000 người trong giỗ tổ đó giỏi lắm là vài chục người đàn ông, còn nhiêu là các bà không. Đấy cho nên hãy coi chừng cái giỗ tổ đó nha. Tôi nói thẳng là các bà các cô có thể không đi giỗ tổ. Nếu ngày đó giỗ tổ đó các bà muốn hội họp là với nhau để công việc làm ăn gì đó là không đi giỗ tổ. Và có thể dính dính không đi giỗ tổ cũng được. Nhưng mà ủng hộ Tam Bảo là bất cứ ngày nào thấy cần hộ trì cho chánh pháp thì làm. Chứ không phải là tôi bảo các vị ghét thầy chùa, ghét tăng ni rồi cô lập người ta. Tôi không có cái đó à. Cái đó tôi không có nói. Nhưng mà giỗ tổ là tôi nói không đi cũng không có gì tội. Mà ai tổ chức giỗ tổ là thật khục trúc kinh điển. Đấy cho nên là cái ông mà hắn tổ hắn thôi mà không quan tâm, không yêu mến các bạn thì thật lạc là ông đó tật rồi. Cuối cùng câu kết là hưởng lộc trần gian dỗ tổ ta.
À, dỗ tổ ta này là nói cái lỗi của cái ông tổ hắn hồi đó, và đồng thời nói cái lỗi của những cái ông đệ tử thừa kế cái ngôi chùa đó. Hãy coi chừng cái ông đệ tử thừa kế ngôi chùa đó nó lợi dụng cái gì, nó tuyên truyền cái gì, nó lấy cái gì. Chứ còn tổ mà đâu mà ở đó mà ăn hoài dỗ tổ lần thứ 40, lần thứ 45, lần thứ 50, lần thứ 56, 57 dỗ tổ hoài vậy. Đấy cái dỗ tổ to là, mà dỗ tổ to là càng không được. Nếu như ông thầy đó mà thật sự ngon lành đó, cái nhà dỗ tổ đó, mời bổn đạo lại, bữa đó thầy tổ chức một buổi thuyết pháp, thầy sẽ triển khai về một cái đề tài gì đó ở trong kinh điển. Nhưng mà phần nhiều là dỗ tổ là không có thuyết pháp lại đó, rồi là nấu ầm mì vậy, là dọn lên cả trăm bàn vậy đó nha, rồi mời ăn ầm mì, mà thật sự ăn có ngon lành gì đâu. Tại vì tình cảm nhau gọi là giảng lai thù tạc, và các hòa thượng phải đi, rồi Phật tử là vì thương thầy, thầy kêu thầy gọi là phải đi, chứ cái bữa dỗ tổ ăn không có ngon gì hết đó. Đầu tiền nhiều thì các thầy cũng có thể nấu đồ ăn ngon đó, nhưng mà nguội lạnh rồi bu kiến đậu để phối cổ dài cả trăm bàn vậy đó, rồi mới bưng lên trẻ nó ơi, có bữa có người yếu bụng ăn dòng gỏi đó, gỏi trộn mà để lạnh tẻo đó, rồi đem lên ăn về số bụng ầm vậy đó. Rồi còn bánh chưng cái là cái to tướng vậy mà cũng dở ra để vậy, để cả giờ hồ cúng đàng hoàng rồi mới đem ra mời ăn, lạnh tẻo hết. Còn đồ ăn thì nó không có hợp khẩu vị với ai hết trơn, buộc lòng là phải ráng ăn vậy, ăn cho có chừng vậy, chứ thì thật là về nhà ăn lại hết ráo à. Chứ ăn cái đó là mà sống thì sống không có nổi rồi, từ một bữa cơm trưa cũng không sống nổi. Từ bữa cơm trưa cũng khó sống lắm, chứ đừng nói mà ăn cái đó để mà ngon lành gì. Cho nên cái buổi dỗ tổ đó, theo tôi thấy là các thầy đó hả, trong các hàng tăng đi trẻ đó hả, tổ chức vậy đó. Dỗ tổ thầy bữa nay, thầy sẽ triển khai, thầy sẽ dạy cho Phật tử một pháp gì đó. Nếu cần hả, là một món một, đổ bánh xà chay. Đổ bánh xà chay mà mua rau thịt nhiều nha, chứ bánh xà chay mà rau ít thịt ăn không có ra gì đâu. Làm nước tương cho ngon, rồi có củ cải đàng hoàng, có ớt rồi cho vừa ý ha, rồi toàn bộ ăn bánh xà chay thôi, một món một, mà không nấu nhiều, không cực, mà hãy đông người là phải mua 20 cái chảo nha, đổ một lươn vậy đó. Là cái ban nào đó tình nguyện đổ đó, rồi còn ở trên là thầy giảng kinh đàng hoàng à, cấm không cho mấy cái người dưới đi bậy bạ nha, hãy vô ngồi nghe pháp rồi là không đi, nghe cho xong. Còn cái ban kia ta phục vụ, lần khác người ta nghe, lần này người ta phục vụ ha, đổ bánh xèo lên ăn một trận, mà phải nhiều chảo à, mua nhiều chảo à, để năm tới làm nữa. Ăn một bữa thì ngon rồi xong rồi về. Mà cái quan trọng là nghe cái thời pháp bữa đó.
Mà cái chỗ nghe pháp đó theo tôi là nếu mà thầy mà giảng kinh giỏi là cái chỗ nghe pháp đó là không không cần làm đẹp, làm quý vậy đó. Mình làm thế nào mà cái chỗ nghe pháp đó có thể là mưa không ướt không tạt, và trời nắng thì không 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 nóng như như là cái lò bánh mì vậy đó. Cái tổ chức mà làm bằng tôn đó, là bằng tôn coi nó vậy, nó chống mưa thì dễ, chứ mà trời nắng ngồi dưới không nghe pháp nổi đâu. Nếu cái nhà mà để cho nghe pháp á thì lợp bằng lá là tốt nhất, bằng tranh tốt nhất. Còn không, nếu lợp tôn á thì phải lợp ở trên một lớp tranh, ở trên nó chừng là cao cỡ 3 tấc tranh á thì ngồi nghe pháp mới nổi. Thế thì là giảng kinh, tổ chức cái giảng đường vậy để cho Phật tử nghe pháp. Rồi cái cách cứu độ gì vậy đó là lý tưởng của tôi đó. Tôi mà có điều kiện là tôi làm chùa kiểu vậy đó. Một cái nhà nghe pháp thoáng mát rộng. Nếu lập tôn là phải có một lớp tranh, một lớp lá trên thì dày. Còn lập tôn là cốt là để cho mưa nó khó dột vậy thôi. Đấy, còn bàn ngồi đó mình làm sao mà cho nó khó mục khác. Chẳng hạn như mình làm bằng, mình đúc bằng xi măng. Rồi ngồi nghe xong rồi là đi, không có cực khổ gì hết á. Tổ chức vậy đó để làm dỗ tổ là hay lắm. Thậm chí là một tháng mình dỗ một ông tổ cũng được. Cái ông nào mà chết gáp chết ngưỡng gì đó mình cũng giả đò mình dỗ tổ luôn. Để đem vô đó cái ngày đó để mình giảng thuyết giảng kinh mà. Rồi ai bằng lòng đi là đi vậy đó, còn bằng không là thôi khỏi đi. Chứ dỗ tổ đừng có coi là quan trọng, không cúng rồi tổ không thương hay là Phật không chứng gì kia, đừng sợ cái đó.
Hình như hết giờ rồi ha, thành ra tôi đọc lại một lần này rồi để kết thúc. Rồi cái này dễ hiểu thôi. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi, bất tùng chân lý ở đời chơi, niết bàn cực lạc không màng đến, hưởng lộc trần gian dỗ tổ to.
Đó là nói lên ông tổ này là phải hiểu nghịch luận nha, phản luận nha, phản cực nha, phản vấn nha, thì mới hiển lộ ra cái chân lý mà cái bài thơ dỗ tổ này là cốt là ta triển khai. Cái chủ đích của người ta là để phải nói ngược lại đó, phải tìm hiểu cái sự sai trái của cái dỗ tổ và cái ông tổ đấy. Hết giờ, xin ngừng ở đây vậy. Mong rằng là các Phật tử nghe với một cái tấm lòng trong sáng, khách quan, và sau đó phải tập tham thiền để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức. Còn bằng các vị nghe rồi chưa gì hết mà các vị đã nổi nóng lên, các vị chửi tôi thì cứ chửi đi, không sao hết, cứ chửi. Chửi làm thầm cũng được, chửi lớn cũng được, không sao hết. Xin gửi đến nha các vị là chúc mừng an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật.